Kính chào quý vị và các bạn, chúng ta lại gặp nhau trong podcast Điều Bạn Quan Tâm của Đài Phát Thanh Truyền hình Thái Nguyên. Thưa quý vị và các bạn, năm 2024 đã tới trong niềm hân hoan, tự hào về những thành tựu vượt qua thử thách, giữ vững ổn định và chuyển động tích cực của Thái Nguyên nói riêng, Việt Nam nói chung trong năm 2023, năm bản lề thực hiện nghị quyết đại hội đảng các cấp. Năm 2023, tình hình kinh tế đất nước tiếp tục có xu hướng phục hồi, cơ bản đã đạt được những mục tiêu tổng quát đề ra và nhiều kết quả quan trọng trên các lĩnh vực, tiếp tục là điểm sáng trong bức tranh không mấy sáng sủa của nền kinh tế thế giới. Đối với Thái Nguyên, những thành tựu kinh tế xã hội quan trọng ghi dấu chặng đường 3 năm thực hiện nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ 20. Những dấu ấn kinh tế trong năm qua đã mang đến nhiều xung lực và dự cảm tốt lành cho năm mới năm 2024. Trong chương trình ngày hôm nay, chúng ta sẽ cùng nói về những điểm sáng của bức tranh kinh tế Thái Nguyên và cả nước trong chương trình với tên gọi Rạng rỡ đường xuân. Quý vị và các bạn đang nghe podcast Điều Bạn Quan Tâm. Chương trình được phát sóng vào 22 giờ 25 phút hàng ngày. Thực hiện chương trình ngày hôm nay là tôi, biên tập viên Thu Hằng, cùng với nhà báo Duy Hưng. Và cảm ơn nhà báo Duy Hưng đã tham gia podcast Điều Bạn Quan Tâm ngày hôm nay ạ.
Vâng, xin chào quý vị thính giả và cũng xin được cảm ơn biên tập viên Thu Hằng đã cho tôi cơ hội được tham gia chương trình này.
Vâng, thưa quý vị và các bạn, thưa nhà báo Duy Hưng, năm 2023 thì đã khép lại rồi với những diễn biến chưa từng có tiền lệ từ kinh tế thế giới và điều này thì đã tác động sâu sắc và nhiều mặt đến kinh tế nước ta. Vậy thì anh có cảm nhận như thế nào về năm 2023 đã đi qua?
Chúng ta đã đi qua năm 2023 trong bối cảnh quốc tế có thể nói là rất là nhiều thách thức với những xung đột địa chính trị, sức cầu thì giảm mạnh trong bối cảnh lạm phát, lãi suất thì lại tăng cao, rủi ro an ninh năng lượng, an ninh lương thực, tài chính, tiền tệ thì lại gia tăng. Việt Nam chúng ta thì đã bước qua một năm bản lề trong việc thực hiện các nghị quyết đại hội 13 của Đảng, nghị quyết của Quốc hội về kế hoạch phát triển kinh tế xã hội giai đoạn 5 năm 2021-2025 với rất là nhiều khó khăn thách thức. Cho dù là như vậy, thế nhưng mà năm 2023 thì chúng ta có thể thấy là có thể ghi nhận 3 điểm thuận. Thứ nhất là kinh tế thế giới, trong đó nhất là Mỹ và EU thì không suy thoái như là nhiều nhà kinh tế đã dự báo. Kinh tế toàn cầu của năm 2023 thì có tăng trưởng khoảng 3%, từ mức 3,5% năm 2022 theo IMF. Trong đó thì thương mại tăng 0,8%, đầu tư trực tiếp nước ngoài giảm khoảng 2%. Thứ hai là lạm phát toàn cầu giảm khá nhanh, từ mức mà nó là 8,6% của năm 2022 đã giảm xuống khoảng 5,5% vào năm 2023. Nên là các nước không tăng lãi suất nữa và người dân thì cũng đã bắt đầu có cái sự chi tiêu trở lại. Thứ ba là xu hướng xanh hóa, số hóa thì đang tiếp tục được đẩy mạnh. Thế còn ở trong nước chúng ta thì nền kinh tế cũng đang dần lấy lại đà tăng trưởng rồi. Nhất là ngành công nghiệp thì đã thích ứng hơn với tình hình mới của thế giới. Tất nhiên là vẫn còn nhiều khó khăn, thách thức, nhất là cái tác động kép từ các yếu tố có thể nói là rất bất lợi ở bên ngoài và những hạn chế bất cập nội tại đã kéo dài từ những năm trước rồi. Tuy là có nhiều khó khăn như vậy, thế nhưng mà dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo đồng bộ, quyết liệt của lãnh đạo Đảng, nhà nước thì cả đất nước chúng ta đã cùng nỗ lực kiên cường vượt qua những khó khăn của năm 2023. Và đặt trong cái tương quan so sánh, nếu mà nhìn mức tăng trưởng của kinh tế thế giới là 2,9%, nhìn chung, EU là 0,8%, hay như là trong khu vực ASEAN thì chỉ có Philippines là tăng cao hơn Việt Nam chúng ta thôi. Nên là có thể nói là mức tăng trưởng kinh tế trong năm 2023 của Việt Nam chúng ta là rất đáng ghi nhận. Những kết quả này thì có thể nói là đã cho chúng ta thêm niềm vui, niềm phấn khởi, là cái động lực để đón năm mới, đón xuân mới về, có cảm thấy là nó cũng tự tin vui vẻ.
Vâng ạ, và để có thể có sự nhìn nhận đầy đủ hơn thì mời nhà báo Duy Hưng và các quý vị thính giả chúng ta cùng đến với đánh giá từ Thứ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Trần Quốc Phương về nội dung này.
Nhìn lại một năm thì chúng ta có thể thấy rằng trong cái bối cảnh hết sức khó khăn như vậy thì chúng ta vẫn đạt được một số các cái thành tựu. Cái đầu tiên chúng ta có thể nhìn nhận được ngay đó chính là cái điều hành về đảm bảo ổn định kinh tế vĩ mô. Cái điểm sáng thứ hai công tác chỉ đạo điều hành của Chính phủ và Thủ tướng Chính phủ hết sức là nhanh nhạy, nhạy bén, bám sát được tình hình, đưa ra những các cái giải pháp hết sức là kịp thời và có hiệu quả. Điểm sáng thứ ba đó là giải quyết những cái vấn đề tồn đọng của nền kinh tế của nước, đặc biệt là liên quan đến những các cái dự án thua lỗ hoặc là những các cái tổ chức tín dụng mà đang phải tái cơ cấu. Thì điểm sáng thứ ba liên quan đến việc thực hiện các cái giải pháp mang tính cấp bách để hỗ trợ cho nền kinh tế, đặc biệt là hỗ trợ đối tượng là các doanh nghiệp. Điểm sáng thứ tư đó chính là về đầu tư công. Rõ ràng cái mục tiêu 95% mà chúng ta đã đề ra là có khả năng chúng ta có thể đạt được. Cái điểm sáng nó liên quan đến một cái mục tiêu dài hạn, đó là triển khai các cái đột phá của nền kinh tế. Chúng ta có 3 cái đột phá. Đột phá về thể chế, về hạ tầng và về nguồn nhân lực. Còn một lĩnh vực nữa là những thành tựu về ngoại giao năm 2023. Đây là những các cái kết quả nổi bật và có tác động hết sức tích cực tới triển vọng nền kinh tế của nước ta trong những năm tới.
Vâng, vừa rồi là đánh giá từ Thứ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Trần Quốc Phương. Còn chuyên gia kinh tế trưởng của Ngân hàng Thế giới VKB tại Việt Nam thì đã chọn từ kiên cường để mô tả về nền kinh tế Việt Nam trong năm 2023. Và tôi thì cũng rất là thích nhận định này khi mà suy thoái toàn cầu là một cú sốc lớn đối với nền kinh tế mở của Việt Nam. Tuy nhiên, nền kinh tế vẫn duy trì được tốc độ tăng trưởng mà có thể nói là nhiều quốc gia trên thế giới mơ ước. Và để có cái nhìn khách quan hơn thì ngay sau đây, mời nhà báo Duy Hưng cùng quý vị thính giả đến với một ý kiến khác, một đánh giá từ một chuyên gia kinh tế quốc tế, ông Jonathan Pikus, chuyên gia kinh tế trưởng của chương trình phát triển Liên Hợp Quốc tại Việt Nam.
Dù mức tăng trưởng có thể không cao như mục tiêu kỳ vọng, nhưng những nỗ lực của nền kinh tế Việt Nam trong năm qua đã mang lại những kết quả tích cực. Việt Nam đã thể hiện sự năng động, phát huy được thế mạnh của nền kinh tế để phục hồi tăng trưởng ở mức cao nhất.
Vâng, thưa quý vị, trong bối cảnh nhiều khó khăn và dưới sự chỉ đạo đồng bộ quyết liệt của lãnh đạo Đảng, Nhà nước và cùng với sự nỗ lực cũng như là quyết tâm cao của cả hệ thống chính trị, nhân dân cả nước, cộng đồng doanh nghiệp, kinh tế nước ta thì đã đạt được những kết quả đáng ghi nhận, và điều này thì đã tác động đến kinh tế xã hội Thái Nguyên như thế nào? Thưa nhà báo Duy Hưng.
Vâng, chúng ta có thể cảm nhận rất là rõ thôi. Tôi nghĩ là không riêng gì tôi hay là biên tập viên Thu Hằng mà có nhiều người thì cũng sẽ cảm nhận được cái việc này. Đó là sự nỗ lực vượt qua thử thách, giữ vững ổn định và cảm nhận được cái sự chuyển động tích cực của Thái Nguyên chúng ta trong năm 2023. Mà như chúng ta đã nói đấy, nó là năm bản lề thực hiện nghị quyết đại hội đảng các cấp. Những thành tựu kinh tế xã hội quan trọng ghi dấu chặng đường 3 năm thực hiện nghị quyết đại hội đảng bộ tỉnh lần thứ 20 với tốc độ tăng trưởng kinh tế giai đoạn 2021 cho đến 2022 là chúng ta đạt 7,55%. Thế và năm 2023, trong bối cảnh gặp nhiều khó khăn, thì tốc độ tăng trưởng kinh tế vẫn đạt trên 5%. Dấu mốc quan trọng thu ngân sách đạt 20.196 tỷ đồng của năm 2023. Và chúng ta thì đã lọt vào top 18 tỉnh thành có thu ngân sách cao nhất cả nước. Và một cái điều này mà đã phấn đấu bao nhiêu năm rồi mà lần đầu tiên chúng ta đạt được, đó là việc tự cân đối được thu chi ngân sách. Các chỉ số đều được đánh giá cao. Ví dụ như là chỉ số hài lòng của người dân đối với sự phục vụ cơ quan hành chính nhà nước, gọi là CPAT, là xếp thứ 2 toàn quốc. Chỉ số cải cách hành chính gọi là PA Index thì xếp vị trí thứ 9. Thế và Thái Nguyên chúng ta thì còn là một trong 10 địa phương dẫn đầu cả nước về chỉ số chuyển đổi số, cái chỉ số viết tắt nó gọi là DTI. Thái Nguyên chúng ta là tỉnh thứ 5 trong toàn quốc được Thủ tướng phê duyệt quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021-2030 và tầm nhìn 2050. Thành tựu thì không chỉ dừng lại ở những cái thông tin, những số liệu mà chúng tôi vừa mới đưa ra đâu, mà lớn hơn ấy, thì đó là sự kế thừa và tiếp nối thành quả, sự khẳng định thế và lực được kết tinh từ có thể nói là ý đảng lòng dân, tạo được sức bật mạnh mẽ để đưa Thái Nguyên chúng ta tiếp tục vươn tầm, hoàn thành mục tiêu xây dựng Thái Nguyên trở thành một trong những trung tâm kinh tế công nghiệp hiện đại của khu vực Trung Du, miền núi phía Bắc và vùng thủ đô Hà Nội vào năm 2030.
Quý vị và các bạn đang nghe kênh thông tin podcast Điều Bạn Quan Tâm của Đài Phát Thanh Truyền hình Thái Nguyên. Thưa nhà báo Duy Hưng, chúng ta thì đang nói về những thành tựu với nhiều thông tin và nhiều con số vui về bức tranh kinh tế Việt Nam nói chung cũng như là Thái Nguyên nói riêng. góp phần mạnh mẽ thúc đẩy về tăng trưởng kinh tế, xã hội trong một bối cảnh mà vẫn còn đầy những khó khăn và thách thức. Với Thái Nguyên thì một địa phương được đánh giá là có độ mở lớn về kinh tế, những giải pháp quyết tâm cùng nỗ lực vượt khó để giữ đà tăng trưởng đã được chung tay thực hiện như thế nào ạ?
Vâng, cảm ơn câu hỏi của biên tập viên Thu Hằng. Điều đầu tiên phải nói đến là Thái Nguyên chúng ta đã có sự chuẩn bị ngay từ những ngày đầu tháng đầu khi mà bước vào thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội của năm 2023 rồi. Những khó khăn, thách thức thì đã được dự báo về nền kinh tế thế giới, nền kinh tế trong nước cũng như là của các địa phương trên toàn quốc. Thái Nguyên chúng ta là địa phương có nền kinh tế như Thu Hằng vừa nhắc đó đến đó, đó là có độ mở cao nên là chịu nhiều tác động trực tiếp từ những khó khăn, thách thức chung, ảnh hưởng không nhỏ đến tốc độ tăng trưởng kinh tế của tỉnh ta. Những khó khăn này thì đã được dự báo và đã được nhận định rồi. Tại các kỳ họp chuyên đề, kỳ họp thường kỳ trong năm thì một số đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh Thái Nguyên cũng đã bày tỏ sự lo lắng trước khả năng hoàn thành các chỉ tiêu kinh tế xã hội của năm 2023 mà đã đề ra. Thế nhưng mà với sự quyết tâm cao của tỉnh Thái Nguyên, thống nhất là không có điều chỉnh các chỉ tiêu dự báo khó hoàn thành, không đề xuất điều chỉnh giảm các chỉ tiêu kinh tế xã hội trọng yếu là thể hiện một cái sự quyết tâm đến cùng. Tỉnh ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân tỉnh thì đã rất là quyết liệt lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành, tập trung thực hiện các giải pháp rồi các nhiệm vụ trọng tâm, quyết liệt kịp thời tháo gỡ những khó khăn và chung sức đồng lòng huy động mọi nguồn lực, giải pháp rồi là nỗ lực vượt khó, giữ đà tăng trưởng. Ủy ban Nhân dân tỉnh thì đã thành lập tổ công tác đặc biệt để tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, để hỗ trợ các doanh nghiệp, các nhà đầu tư. Tổ công tác là có nhiệm vụ đôn đốc để đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công. Lãnh đạo tỉnh thì đã chủ trì nhiều phiên họp, nhiều hội nghị làm việc rồi là đối thoại với cộng đồng doanh nghiệp để kịp thời nắm bắt, chỉ đạo các ngành chức năng tập trung tháo gỡ khó khăn vướng mắc, đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công. Tiến độ thực hiện các dự án cũng phải được đẩy nhanh. Thế và cũng lại đẩy mạnh thu hút đầu tư và hỗ trợ các doanh nghiệp phục hồi, phát triển sản xuất kinh doanh. Cái điều này cũng rất là quan trọng vì các doanh nghiệp mà họ không thể phục hồi, không thể sản xuất kinh doanh được thì cũng không lấy đâu ra mà kinh tế có thể là phát triển tăng trưởng được.
Vâng, chắc chắn rồi ạ. Vâng, xin được cảm ơn những chia sẻ của nhà báo Duy Hưng vừa rồi. Và như chúng ta đều đã biết thì chỉ tiêu tăng trưởng kinh tế của tỉnh Thái Nguyên đã đạt trên 5%, không đạt kế hoạch đề ra là 8,5%. Tuy vậy thì vẫn tiếp tục tăng trưởng dương và thuộc top các địa phương mà có mức tăng trưởng trung bình khá của cả nước trong bối cảnh vẫn còn nhiều khó khăn và thách thức. Nhiều tỉnh thành phố có mức tăng trưởng thấp hơn, thậm chí là còn có tỉnh tăng trưởng âm, ví dụ như là Bắc Ninh, Quảng Nam, Bà Rịa Vũng Tàu hay là Lai Châu. Và đáng chú ý trong bối cảnh khó khăn thì nhưng mà năm 2023 đã qua thì tỉnh Thái Nguyên vẫn đạt số thu ngân sách là vượt kế hoạch đề ra và lọt vào top 18 tỉnh thành phố đã tự cân đối được thu chi ngân sách. Và con số này thì đã cho thấy được sức mạnh nội tại, tính ổn định, bền vững của nền kinh tế Thái Nguyên. Và nhà báo Duy Hưng có biết không là nhiều chuyên gia kinh tế thì cũng đã rất là đánh giá cao cái chỉ tiêu này của Thái Nguyên ạ, và cho rằng điều này thì thể hiện rõ được cái ý chí, cái niềm tin và quyết tâm mạnh mẽ của cả hệ thống chính trị cũng như là nhân dân các dân tộc trong tỉnh ạ.
Vâng, đúng rồi, thì Dũng như lúc nãy tôi có nói đấy, khi mà cái thông tin, nhận được cái thông tin là chúng ta tự cân đối thu chi được ấy, thì cá nhân tôi hay tôi nghĩ là nhiều người có một cảm giác là mình là công dân, một công dân nhỏ bé thôi, nhưng có một cái cảm giác là cảm thấy tự tin và tự hào.
Vâng, chắc chắn là tôi nghĩ là đây không chỉ là cảm xúc của riêng anh Duy Hưng đâu, mà sẽ là cảm xúc của rất nhiều người Thái Nguyên ạ. Và ngay sau đây thì mời nhà báo Duy Hưng cùng tôi cũng như là các quý vị thính giả đến với ý kiến của Phó Giáo sư Tiến sĩ Kinh tế học Trần Đình Thiên, Nguyên Viện trưởng Viện Kinh tế Việt Nam, thành viên Tổ Tư vấn Kinh tế của Chính phủ, Ủy viên Hội đồng Tư vấn Chính sách Tài chính Tiền tệ Quốc gia.
Cân bằng được ngân sách không chỉ là giúp đỡ gánh nặng cho cả nước, mà quan trọng hơn ấy là chính tạo điều kiện cho Thái Nguyên ấy là chủ động hơn rất nhiều trong cái phát triển của mình, chủ động về giải quyết những cái vấn đề về đầu tư, chủ động vấn đề ấy là an sinh xã hội các thứ rất nhiều mặt. Và như vậy là cái khi mà chủ động được như thế với tính cộng với cái tinh thần tích cực nữa thì cái cơ sở cho Thái Nguyên ấy là nó cũng là tích cực lên.
Vâng, thưa quý vị và các bạn, năm tăng tốc 2024 đang ở phía trước rồi. Truyền thống tự hào và cùng những kinh nghiệm đúc kết từ thực tiễn và thành tựu đổi mới sáng tạo mạnh mẽ sẽ lan tỏa niềm tin, ý chí và những hoài bão tiến bước.
Điều mà chúng ta cảm nhận rõ nhất là trong đó là trong tôi cũng như là Thu Hằng đó, và quý vị thính giả thì sẽ có lẽ là chính là cái bước đi gọi là bước đi của mùa xuân ấy. Chúng ta nó hơi lãng mạn hóa một tí nhỉ. Mùa xuân thì đang gõ cửa mỗi nhà và đất nước ta đang trong những ngày đón xuân rạng rỡ. Vững tin vào năm mới 2024 thì chúng ta càng thêm niềm tin về những bước được mùa xuân.
Tới đây nội dung podcast Điều bạn quan tâm cũng xin được khép lại. Một lần nữa thì xin được cảm ơn nhà báo Duy Hưng đã đồng hành với tôi trong chương trình ngày hôm nay ạ.
Vâng, xin cảm ơn biên tập viên Thu Hằng đã cho tôi có cơ hội tham gia chương trình hôm nay.
Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm lắng nghe. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.